Truyện đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ. Quyển 1, chương 1. Người đọc Tưởng Nhung. Cổ máy thời gian tỏ rõ uy lực, vượt thời gian đến năm nào đây? Vân Ngẩn Sơn nói đúng như tên, quanh năm mây mù che phủ, không hề thấy dấu vết của con người. Ngọn núi này chia làm hai đỉnh, một là đỉnh dương, một là đỉnh âm. Đỉnh âm thì quanh năm chẳng nhìn thấy ánh mặt trời, luôn ẩm ướt lạnh lẽo. Cũng bởi thế mà nơi đây sản sinh ra rất nhiều loài độc vật, độc thảo hiếm thấy trên thế gian. Những trùng độc khó giải mà trên giang hồ một khi mắc phải thì coi như là số đã tận. Còn đỉnh dương kỳ hoa, dị thảo mọc ngút ngàn, trải khắp sơn cốc. Nhiều loài là thánh phẩm trị bệnh mà thế gian khó có được. Chính vì thế, nó cùng với những độc vật đỉnh âm sinh sinh tương khắc. Sinh sinh tương khắc là quy luật của tự nhiên. Có chuột tất có mèo, có hoa tất có ong. Xung quanh nơi sinh trưởng của rắn độc, trùng độc, vật độc ắt có giải dược. Đây là quy luật phổ biến của thế giới tự nhiên. Nơi giao nhau giữa hai đỉnh âm dương là một khe núi. Ở đó chướng khí dày đặc che phủ, phàm là những loài chim thú, rắn rết, chuột bọ, chẳng loài nào sống được. Vì thế người ta gọi nó là vô vật cốc. 10 năm trước, có hai quái nhân đến vô vật cốc, nhìn thấy chướng khí độc vật dày đặc, họ lại coi như không có gì. Vừa nhìn thấy nơi này, hai người liền quỳ sụp xuống vái trời, vui mừng khôn xiết. Rồi từ đó phân ra mà ở, dựng hai căn nhà cỏ đối diện nhau, định cư nơi đây. Hôm nay vừa tròn 12 năm, hai quái nhân đó đến cốc. Độc lão đầu, đến nay kỳ hạn 10 năm đã mãn, ngươi chuẩn bị cho trận chiến này thế nào rồi? Người nói là một lão nhân áo trắng, râu tóc bạc phơ, gương mặt phương phi hồng hào, hai hàng lông mày bạc trắng vô cùng đặc biệt, cơ hồ dài đến tận thắt lưng. Lúc này lão nhân nó đang đứng trên triền núi của đỉnh dương, đối diện với đỉnh âm sừng sững. Sau lưng kỳ hoa dị thảo tỏa hương nồng nàn, dáng vẻ tựa thần tiên hạ phàm. Dược lão đầu, đừng tưởng lần trước ngươi thắng ta mà cho rằng từ nay về sau ngươi không thể thua. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay nhất định sẽ khiến cho ngươi mất mặt. Một lão nhân khác đứng trên triền núi của đỉnh âm cười lạnh trả lời. Không giống như lão nhân phía đối diện, lão nhân này cả người so với yêu nghiệt cũng chẳng mấy may là khác biệt. Trường bào tím thẫm, áo đỏ sẫm, phất phơ trong gió, lộ ra vẻ ma mị khác thường. Tóc và lông mày của lão cũng dài như thế, nhưng lại có màu lục sẫm. Dung nhan tự hồ trẻ mãi không già, tuy có chút xanh xao. Được, ta đợi 10 năm chính là đợi ngày hôm nay, mau xuất chiêu. Lão nhân áo trắng phất tay một cái, trên tay thình lình xuất hiện một rất nhiều dược hoàng màu nâu, mỗi viên cỡ quả trứng chim. Ta há sợ ngươi sao? Lão nhân áo tím cũng rút từ trong tay áo ra mấy viên dược đạn kẹp giữa ngón tay. Chỉ khác nhau là màu sắc của dược đạn này đẹp đến chói mắt và có hình tam giác. Hai người vung tay lên, dược đạn trong tay đồng loạt tung về phía đối phương. Nhất thời, một đám bụi màu tía dâng lên trong vô vật cốc, rồi khói trắng cuồn cuộn bốc lên, âm thanh như sấm dậy, khắp nơi vang lên những tiếng đùng đoàn rất hỗn loạn. Đợi đến khi khói bụi tan đi, chỉ thấy hai người trong cốc như hoán đổi lại ngoại hình cho nhau. Người được gọi là dược lão đầu, chiếc áo trắng của lão bị biến thành loang lỗ, hoa hòe hoa sói. Sắc mặt thì khỏi nói, rất phong phú. Lấy hai hàng lông mày làm ví dụ, ba phần thì ngọn thì đỏ rực, ba phần giữa xanh biếc, ba phần gốc lại vàng chói lọi, nom như một loài thú lạ màu sắc sặc sỡ. Người được gọi là độc lão đầu thì ngược lại, cả người như mới từ trong lu nước chui ra, toàn thân trên dưới, từ lưỡi cho đến lông mày đều trắng như tuyết. Hai người sững sờ nhìn đối phương một lát, sau đó cùng cười to. Ha ha ha, độc lão đầu, người quả không hổ là quý thuần độc thánh, khiến cho võ lâm kẻ trên người dưới nghe tên đều kinh hồn tán đảm. Cái loại độc dược kỳ lạ này mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Hai hàng lông mày của ta từ nay về sau xem ra khó mà khôi phục nguyên trạng được rồi. Hu hu hu, Dược lão đầu, cái danh hiệu y tiên quỷ kiến sầu này của ngươi cũng chẳng phải hư danh. Ta lao tâm khổ tứ bao lâu mới nhuộm được cho tóc và thành màu xanh, thế mà lại dễ dàng bị ngươi đánh cho nó trở về nguyên dạng. Nói rồi, cả hai nhìn nhau cười to. Hai, nhớ 10 năm trước, hai chúng ta chung chí hướng, kết bạn cùng thoái ẩn giang hồ. Lúc này lại là láng giềng ở vô vật cốc, nghĩ cũng là tiêu diêu tự tại. Chỉ là... Y tiên với khuôn mặt diễm lệ khe khẽ lắc đầu, không nói tiếp nữa. Chỉ là tiếc thay cho độc thuật cùng y thuật có 102 của chúng ta, ngay cả một truyền nhân vừa ý cũng không có à. Độc thánh cả người trắng như tuyết tiếp lời. Cả hai cùng thở dài một tiếng. Biển trời mênh mông, chúng ta nên tới nơi nào để tìm được đồ nhi ưng ý đây? Ẩn cư nơi đây tức là không muốn gặp lại cố nhân. Nhưng vân ẩn sơn này trước nay vốn không có dấu vết con người, lẽ nào bây giờ là từ trên trời rơi xuống một người ư? Lời còn chưa dứt, đột nhiên hai người nghe thấy trên cao vang lên một tràng âm thanh kỳ dị, giống như có cả trăm tia sét đánh xuống ầm ầm vang dội. Ngẩng đầu lên thì thấy trời xanh muôn dặm bỗng xuất hiện vô số tia sét, mà điều kỳ quái hơn nữa là những tia sét ấy tụ lại một điểm. Rồi khối cầu màu xanh lam thẫm xuất hiện giữa không trung, khối cầu ấy từ từ biến hóa, cuối cùng thành một người, rơi thẳng xuống chân hai vị lão nhân còn đang ngơ ngác. Y tiên, độc thánh chính là những nhân vật Thái Sơn Bắt Đẩu trong chốn võ lâm, sóng to gió lớn họ đều kinh qua, nhưng hoàn cảnh trước mắt này thì đừng nói là từng gặp, sợ rằng ngay cả nằm mơ cũng chưa từng thấy chứ. Trên đất, một người nằm thẳng cẳng, phục sức quái dị, chẳng có áo dài, chỉ có quần dài, thêm một chiếc áo trong bị mất phần tay. Người đó tóc tai bù xù, mặt mũi tái xanh, mày rậm mặt tròn, đôi mắt dài nhắm nghiền, có vẻ như đang ngất xỉu. Dược lão đầu, độc thánh vuốt vuốt bộ râu dài trắng như tuyết, cười hiếp mắt. Giờ há ngươi có thể không phục ta được ư? Chẳng qua ta chỉ tùy tiện nói mấy câu, ông trời liền đang tặng cho đồ nhi tốt cho chúng ta thật. Lúc này y tiên cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đấu khẩu với lão độc thánh. Hiện tại người được xưng võ lâm, người được xưng tụng là có y thuật xuất thần nhập hóa, còn đang nghiên cứu xem nên sắp xếp kế hoạch học tập cho đồ nhi như thế nào đây. Mà vị nhân huynh đang nằm thẳng đơ trên mặt đất kia, thậm chí còn không có cả quyền được từ chối, mà hai lão quái nhân này thu nhận làm đệ tử mất rồi, chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Kiên Kiền biết mình đang nằm mơ, mà còn là ác mộng nữa. Kể từ khi kỳ thi đại học kết thúc, 8 chữ số cùng ký hiệu quái dị trong đề toán năm đó đã trở thành cơn ác mộng mà bản thân Kim Kiền mãi chẳng bao giờ quên. Thậm chí đến cả khi tốt nghiệp đại học rồi, nửa đêm nằm mơ, Kim Kiền vẫn còn thấy rõ mấy ký hiệu khắc cốt ghi tâm ấy. Cho đến một ngày, nàng cuối cùng cũng không chịu nổi cuộc sống làm thuê bấp bênh nữa, quyết định tham gia thi công chức, thì cơn ác mộng về đề toán năm ấy rốt cuộc cũng qua, thay vào đó là bài thân luận nàng vinh viễn chẳng thể nào viết xong. Hơn nữa, cơn ác mộng mỗi đêm trở thành sự thật. Đến lần thứ tư bị ngăn cách bởi đội ngũ nhân viên nhà nước, Kim Kiền đem hết dũng khí ra gõ cửa nhà đứa bạn bất lương. Thân luận là một môn thi bắt buộc trong kỳ thi công chức của Trung Quốc đại lục. Trong kỳ thi công chức này, thông qua việc đọc hiểu các tư liệu cho sẵn, sẽ tiến hành hỏi đáp các vấn đề liên quan, kiểm tra 7 kỹ năng của các ứng viên: kỹ năng đọc hiểu, lý giải, kỹ năng phân tích, phán đoán, kỹ năng đưa ra giải quyết vấn đề, kỹ năng biểu đạt ngôn ngữ, kỹ năng viết, kỹ năng vận dụng các vấn đề thời sự chính trị, kỹ năng quản lý hành chính. Nói ra thì người bạn bất lương này của Kim Kiền tuổi còn trẻ mà đã có 3 bằng tiến sĩ vật lý, hóa học, toán học nổi danh rực rỡ. Kim Kiền thực sự thấy không xứng làm bạn mình. Chẳng vì lý do gì khác, chỉ vì lúc bản thân nói cho nàng ta biết mình muốn thi công chức, thái độ, lời nói sau đó của nàng ta khiến Kim Kiền đem tên bạn bất lương này liệt vào một trong 3 thứ hạng đứng đầu danh sách những người không đáng kết bạn. Cậu muốn thi công chức á? với dáng vẻ mày rậm mắt nhỏ, lưng rắn như chuột này của cậu sao? Cậu mà qua được vòng phỏng vấn thì tớ đổi sang họ cậu.
Cái gì?
Qua vòng thi viết rồi sao?
Đương nhiên rồi. Văn chương cái loại ham tiền háo sắc nhà cậu tất nhiên là hợp với mấy vị giám khảo chấm thi đó.
Đoạn hội thoại trên có thể coi là đứng đầu bảng những lời bình mà Kim Kiền hận nhất trong cuộc đời này.
Mày rậm,
đó là biểu thị bản thân tóc tai có hơi tốt một chút.
Mắt nhỏ ư?
Đó là mắt phượng, là tiêu chuẩn người đẹp cổ nhân đấy.
Lưng rắn heo chuột á?
Đó là biểu hiện của dáng người mảnh mai, thon thả đúng tiêu chuẩn.
Tham tiền hả?
Cái gì mà tham tiền chứ? Mặc dù bản thân nàng tên Kim Kiền, nhưng cũng phải thể hiện tình cảm sùng bái, thuần khiết mà thành kính của bản thân dành cho tiền bạc thôi. Sao lại có thể dùng cái từ tham tiền trần tục này xét đoán cơ chứ?
Còn háo sắc,
cái này thì càng sai. Cho dù Dương Quý Phi có đứng trước mặt cởi áo thì nàng cũng không thèm liếc mắt, tuyệt đối không thèm nhìn trộm.
Kim Kiền có nghĩa là quỳ gối trước đồng tiền.
Nói nhảm, đương nhiên là cậu không thèm nhìn Dương Quý Phi rồi. Cô bạn bất lương đó hừ mũi, cười nhạt tiếp tục. Đổi lại là Trịnh Nguyên Sướng để lộ hai cánh tay trước mặt cậu thì sao? Mình cá là nước miếng của cậu ngập cả thành phố Bắc Kinh này rồi.
Đối mặt với những lời nói ác ý đó, Kim Kiền thật sự lười, chả muốn biện minh.
Đương nhiên cũng không loại trừ lý do là nàng cũng biết mình biết người nữa.
Đúng vậy, bình tâm mà suy xét, Kim Kiền đích xác tham tiền lại còn háo sắc nữa. Chẳng qua là háo nam sắc mà thôi.
Xin đừng hiểu lầm, đối với Kim Kiền mà nói, điều đó rất bình thường. Bởi vì Kim Kiền đúng là sinh vật nữ, lưng rắn eo chuột, mày rậm mắt nhỏ. Thế nên, trước nay nàng vẫn không thể vượt qua vòng phỏng vấn của kỳ thi công chức, cũng là có nguyên nhân của nó. Tuy rằng trong nhà không có tiền để đi hối lộ mới là lý do chính. Bởi vì thế, Kim Kiền quyết định dựa vào khoa học, dựa vào Einstein, vĩ đại nhân, vĩ đại để thay đổi vận mệnh. Dựa vào cố máy thời gian do người bạn bất lương tận tâm tận lực chế tạo ra. Lý tưởng vĩ đại mà cao quý của Kim Kiền là như thế này. Đầu tiên, lợi dụng cố máy thời gian để trở về trước kỳ thi công chức lần thứ tư diễn ra, đưa cho chính bản thân mình đề bài, sau đó chắc chắn đứng đầu kỳ thi viết, có thể thuận lợi gia nhập vào đội quân công chức viên, từ nay về sau chỉ việc ăn rồi ngồi chờ chết, cả đời nhàn nhã. Nhưng hiện tại lại có vấn đề. Sau khi tìm đến cái vị ba bằng tiến sĩ kia, leo lên cỗ máy thời gian mà nàng ta chế tạo, Kim Kiền ngất xỉu bởi một loạt các chấn động. Tiếp theo là khởi đầu một cuộc cơn ác mộng. Không phải là Kim Kiền thần hồn nát thần tính, đây đích thực là một cơn ác mộng kỳ dị nhất từ trước đến nay. Một lão già mà ngay cả lông mày cũng bị nhuộm thành con gà đuôi phượng đang đứng bên trái nàng, hai mắt phát sáng. Một lão già khác tựa như tuyết sơn phi hồ đứng bên phải nàng, hai mắt cũng sáng lấp lánh như thế, bị bốn tia laser bắn thẳng vào khiến Kim Kiền không kìm được lạnh cả sống lưng. Tuyết sơn phi hồ, tên một tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, đồng thời cũng là danh xưng của nhân vật chính trong chuyện. Bối cảnh của tiểu thuyết hầu hết diễn ra ở vùng núi trắng, xóa tuyết.
Đồ nhi ngoan, cuối cùng con cũng tỉnh, gà đuôi phượng nói.
Mắt Kim Kiền trợn tròn lên.
Đồ nhi ngoan, con không sao chứ?
Tuyết sơn phi hồ hỏi.
Mắt Kim Kiền càng trợn to hơn.
Đồ nhi ngoan, mau theo chúng ta học nghệ, gà đuôi phượng cùng tuyết sơn phi hồ đồng thanh nói. Hai cánh tay đồng thời bị hai lão già nọ kéo, Kim Kiền chỉ cảm thấy cả người như muốn rời ra từng mảnh, mỗi một khớp xương đều rên rỉ biểu tình rất đau, thế nên chắc chắn không phải mơ rồi, có lẽ là di chứng sau du hành vượt thời gian. Vả lại, xem cách nói năng ăn mặc của hai lão già cùng với khung cảnh xung quanh và căn nhà cỏ tồi tàn cả mất cả mái này, cuối cùng Kim Hiền cũng đưa ra một kết luận.
Đồ tiến sĩ, ba cái bằng đáng chết, thời gian bị lùi loại quá mức rồi.
Học nghệ tiên sơn khổ muốn chết, thành quả là được trở về nhân gian.
Kim Kiền ngơ ngáo trở về cái thời chả biết là triều đại nào được 3 tháng có dư rồi. ngoại trừ trang phục và quả đầu không cạo một nửa của hai vị vừa gặp, đã nhận ra ngay nàng là đồ đệ có thể chứng minh đây không phải là Triều Thanh ra. Kim Kiền hoàn toàn không biết mình đang ở thời nào. Thế nhưng điên nhất là thiết bị thu phát tín hiệu từ cỗ máy thời gian có hình dáng tựa như chiếc đồng hồ đáng lẽ phải đeo trên tay nàng thì đã không cánh mà bay, cũng không biết là đánh rơi nơi nào. Thời đại này cũng không biết là đánh rơi ở thời đại này hay là mất ở cái hố đen thời gian chỗ Einstein đại nhân nữa. Có điều thời gian Kim Kiền có thể dùng để rầu rĩ về vấn đề này mỗi ngày thật sự ít đến đáng thương. Hiện tại quả thật nàng còn mệt mỏi, khổ cực hơn cả nhân viên thu ngân ở siêu thị phải tăng ca lúc giáp Tết. Mỗi ngày trời chưa sáng, Kim Kiền đã bị đại sư phụ, chính là gà đuôi phượng, nghe nói gọi là y tiên gì gì đó, lôi từ trên giường xuống, bắt đi luyện tập cái gì mà cửu phi nguyệt phi châm, thập bát nguyệt tự châm pháp, tam thục tâm thập lục huyệt trấn châm huyết, thất thập nhị huyệt hồi hồn châm linh kỹ, sau cùng còn là nhất bách linh bát huyệt thiên ngoại ti phi tiên châm trận. Tóm lại chính là cái cầm vô số ngân châm cắm lên cắm xuống trên hình nhân. Nếu như sơ ý mà châm sai 1-2mm thôi thì sẽ bị đại sư phụ bên cạnh châm cho thành con nhím. Đến khi mặt trời treo trên ngọn cây trước cửa, theo tính toán của Kim Kiền thì vào khoảng 9 giờ, nhị sư phụ, tức Tuyết Sơn Phi Hồ, theo như lão ấy tự xưng là Độc Thánh, sẽ lên lớp môn học thứ hai. Lại nói thêm lớp học này là buổi đầu tiên, đã dọa cho Kim Kiền sợ đến vãi linh hồn. Nắm độc, độc dược, tỉ như thạch tín, hạch đỉnh hồng, hoàn toàn không đáng được nhắc đến. Nội dung trong 2 ngày đã kết thúc giáo trình. 2 tháng sau đó là nghiên cứu Tây Vật kỳ độc, Miêu Cương cổ độc, Đường Môn gia truyền dị độc, tóm lại là các loại độc dược cổ quái mà người nghe thấy đều căm phẫn vô cùng. Sau khi ăn trưa, quay lại về lớp của đại sư phụ, số lượng tên gọi của các loại thảo dược được đem so với từ điển tiếng Anh Long Men chỉ có hơn chứ không kém, càng không bàn đến chuyện phải khớp tên gọi cùng hình dạng chúng với nhau. Quả thật so với việc cùng lúc phải thi cả TOEIC lẫn tiếng Nhật cấp 1 còn khủng bố hơn. Đến chập choạng tối, Kim Kiền lại phải theo sự nhị sư phụ đến mật thất tiến hành tiếp xúc thân mật với một đám các động vật có vẻ bề ngoài vô cùng có lỗi với mắt thẩm mỹ của quần chúng nhân dân. Vất vả vì bị luộc cho đến tối muộn, lại còn phải khiêu đèn đọc cái gì gì mà kinh lạc tổng kinh, y kinh, thiên độc kinh, địa độc kinh, thủy độc kinh, loạn xà ngầu. Cuối cùng, trước khi đi ngủ còn phải thao diễn vọng văn vấn viết cùng nhị sư phụ. Nếu không chẩn đoán được rõ ràng tình trạng sức khỏe của hai người thì họ chỉ còn một kết cục duy nhất, đó là đêm hôm ấy an phận sờ cổ tay hai sư phụ mà ngủ. Vọng văn vấn viết bốn phương pháp chẩn bệnh trong đông y gồm nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch. Di chứng sau tất cả chính là cơn ác mộng làm bài thân luận trong kỳ thi công chức không ngừng nghỉ của Kim Kiền cuối cùng đã đổi thành bò cạp độc và thảo dược ngập trời, vô cùng vô tận. Còn dáng người tên bản bất lương gọi là lưng rắn eo chuột kia cũng rất nhanh chóng biến đổi, trở thành cái dạng gầy như que củi mà chỉ cần đứng lên cân điện tử nhất định nó sẽ kêu thảm thiết. Gầy quá, gầy quá. Gần đến tháng 4, cuối cùng Kim Kiền đã ra một quyết định mà suốt chút nữa còn đánh mất cái mạng nhỏ của mình, đó là bỏ trốn. Tối đó, Kim Kiền đã chuẩn bị xong xuôi kỹ càng. Nàng mang theo lương thực và nước uống đủ cho một tuần, trang bị thêm thuốc giải để đối phó với chướng khí trong vô vật cốc, ôm theo ngân châm mà nàng đoán là có thể đổi được tiền nhưng lúc đêm khuya chuồn đi. Nhưng còn chưa đi được 500m, Kim Kiền phát hiện chân mình như mọc rễ, chẳng thể tiến lên phía trước dù một bước. Đồ nhi ngoan, muộn thế này rồi còn muốn đi phân biệt độc thảo hay sao? Âm thanh mang theo tiếng cười lạnh lẽo, âm u ma quái dường như đi từ phía sau Kim Kiền phát ra. Độc Thánh đứng thẳng tắp phía trên Kim Kiền, dáng vẻ mờ mờ ảo ảo như ma quỷ. Nhị sư phụ. Hiện tại Kim Kiền cảm thấy chân mình mềm nhũn, bởi nàng nhìn thấy đóa hoa trên tay nhị sư phụ cùng với đóa mẫu đơn thảo, nghe nói là kỳ độc, không có giải dược trong thiên hạ, có vài phần giống nhau.
Ha ha, đồ nhi ngoan, không ngờ con lại ham học đến như vậy. Kẻ làm sư phụ này thiệt là may mắn thay.
Tiếng cười hào sảng khởi đầu nghe còn rất xa, đến khi kết thúc câu thì âm thanh đã ngay đến ngay tai, đã ngay bên tai Kim Kiền rồi.
Đại, đại sư phụ.
Đầu gối Kim Kiền được cứng lại. Tư thế cầm châm của y tiên sao giống với tư thế khởi đầu của kỳ mạch đoạn mệnh châm quyết thế. Hai lão nhân tuổi cộng lại cũng gần 200, cùng chắp tay sau lưng, đồng thanh hỏi.
Đồ nhi, chính là thấy anh Trăng mê học quá, không tự chủ được mà ra đây tản bộ.
À, tản bộ, tản bộ. Quỳ rạp trên đất một cách vô cùng oanh liệt, Kim Kiền như thấy trước mắt lóe lên nụ cười khinh bỉ của tiến sĩ ba bằng chết dẫm kia. Xem ra cậu không chỉ tham tiền háo sắc mà còn rất tham sống sợ chết nữa.
Xì xì xì, phải nói tớ thất thời là Trang Tuấn Kiệt mới đúng.
Thời gian như thoi đưa, năm tháng dần trôi. Kim Kiền đã ở Vân Ẩn Sơn này thấm thoát hơn một năm rồi. Từ sau lần chạy trốn thất bại 8 tháng trước, Kim Kiền cho dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không thể dám thử lại lần nữa. Chỉ có thể chuyên tâm ở lại núi này theo hai vị sư phụ, đọc y thư, chế độc dược. Không lâu sau, Kim Kiền cũng cảm thấy y thuật độc thuật này có vài phần thú vị. Nghĩ đến bản thân chẳng có bản lĩnh gì, nhớ lại câu danh ngôn, tài năng không bao giờ là gánh nặng. Dần dần nàng đã có thể tĩnh tâm lại, bắt đầu chăm chỉ học tập. Cứ thế y thuật độc thuật của nàng ngày càng tiến bộ, khiến hai vị sư phụ vô cùng sung sướng. Tuy cũng có lúc Kim Kiền nhớ về thế giới tương lai, nhưng mà mình sống ngày trước. Nơi mà mình sống ngày trước, nhưng hầu hết thời gian nàng ở đây cũng có thể coi là vui vẻ. Hôm nay trời chưa sáng, Kim Kiền đã cầm đuốc vào phòng đại sư phụ như mọi khi, chuẩn bị luyện tập châm thuật. Nhưng nàng lại phát hiện nhị vị sư phụ đã ngất trên đất từ bao giờ. Kim Kiền vội lật hai người lên, vừa nhìn rõ, lòng không khỏi chấn động. Sắc mặt hai người hồng hào một cách dị thường, hô hấp gần như không ra tiếng. Từ hơi thở nhẹ nhẹ thoát ra, Kim Kiền ngửi thấy có mùi hoa mẫu đơn, lại bắt mạch cho sư phụ. Mạch hai người rất yếu, lúc đo có lúc không, lúc liền mạch, lúc đứt đoạn là dấu hiệu của bị trúng độc. Hơn nữa lại là độc mẫu đơn thảo, thiên hạ kỳ độc không có thuốc giải. Kim Kiền tuy không phải là người đặc biệt thông minh, nhưng cũng là người của thời tương lai, đã trải qua hơn ngàn năm phát triển tiến hóa, trở về cổ đại. Dung lượng não so với người cổ đại này chắc cũng hơn đến mấy ml. Huống hồ bản thân Kim Kiền từ nhỏ đã đọc lịch sử, được phim kiếm hiệp, được phim kiếm võ hiệp lúc 8 giờ tối hung đúc trở thành con người của thời đại mới. Cái kế hoạch dở hơi này làm sao qua được phát nhãn của Kim Kiền. Ở Trung Quốc, con người thời đại mới chính là con người có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật. Quỳ trên mặt đất, nhìn quanh phòng không một hạt bụi, lại nhìn chầm chầm vào hai vị sư phụ sớm tối bên mình, Kim Kiền thật không còn lời nào để nói. Thật không thể tưởng tượng được hai lão quái nhân trước mặt lại dùng chiêu này để thử y thuật của mình, đem thân thử độc, sau đó bức mình vì họ giải độc. Kim Kiền lườm một cái, thứ tình huống kịch tính thế này, lẽ nào biên kịch truyền hình đã cạn kiệt ý tưởng rồi sao? Đợi đã, đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để chạy trốn sao? Hai lão già dở hơi kia chẳng biết tốt xấu gì đã giữ mình ở cái vùng núi khỉ ho cò gáy này, lại còn hại mình cơ hội kiếm tiền không có, cơ hội được ngắm giai đẹp cũng không, cơ hội trở về thời hiện đại lại càng không. Nay hai lão già này đều chuẩn bị xuống lỗ, lẽ nào còn có khả năng ngăn mình chạy trốn? Tình huống này phải gọi là làm dâu mãi rồi cũng đến ngày được làm mẹ chồng. Cuối cùng mình đã chịu được đến lúc này rồi. Lượm đá, tay mình đang làm cái gì thế? Tại sao lại cầm ngân châm lên? Khoan đã, sao mình lại bắt đầu thi triển thức đầu tiên của Nhất Bách Linh Lát Nguyệt Thiên Ngoại Phi Tiên châm trận? Châm trận này bản thân mình còn chưa thạo lắm mà. Dừng lại đi. Ba nén hương sau,
Kim Kiền mồ hôi đầm đìa ngồi phịch trên đất. Hai lão nhân đã khôi phục thần trí, vô cùng sung sướng nhìn đồ đệ duy nhất trước mắt mình. Nhất bách linh bát nguyệt, thiên ngoại phi tiên châm trận, xem ra đồ nhi đã vận dụng rất thuần thục. Những châm pháp khác nhất định cũng sẽ không có trở ngại gì. Y tiên vuốt lông mày nói. Đồ nhi lại nghĩ đến việc dùng miêu cương cổ độc để hút độc mẫu đơn thảo. Xem ra bản lĩnh của vi sư đồ nhi đều đã học được hết cả rồi. Độc thánh vuốt râu nói. Hai lão già chết tiệt, các người nếu còn không có biện pháp cứu hai người thì sao? Kim Kiền tức xì khói hét lớn. Đáng chết, tay mình bây giờ vẫn còn rung đây này. Quả thật là tay múa còn nhanh hơn cả chớp giật nữa. Hai lão nhân nhìn nhau không nói, tựa như đã sớm dự đoán được tình huống này, khuôn mặt ngập ý cười. Điều này lại càng làm cho Kim Kiền tức điên, nhìn trừng trừng hai người họ. Thấy vậy, Độc Thánh mới chậm rãi mở miệng. Đồ nhi, chớ nên trách chúng ta. Chỉ có biện pháp này mới có thể khiến cho đồ nhi thể hiện hết bản lĩnh của mình. Kim Kiền trừng mắt lườm Độc Thánh. Độc Thánh khẽ lắc đầu, lại cười nói. Mặc dù tài nghệ của đồ nhi đã tăng tiến, nhưng vi phu vẫn còn một loại độc tuyệt chưa từng dạy cho con. Loại độc này là kịch độc trên thiên hạ, chỉ có thể đề phòng, không có thuốc giải dược. Đó là độc gì ạ? À? Kim Kiền thấy dáng vẻ kỳ quái hiếm thấy của nhị sư phụ, không được kìm lòng được hỏi tiếp. Đó là lòng người. Lòng người ư? Giọng Kim Hiền cao vút. Đúng thế, đó là giang hồ rộng lớn, lòng người khó dò. Lòng người là thiên hạ kịch độc. Đồ nhi, sau này con phải chú ý cẩn thận. Bất giác Kim Kiền ngẩn người bàng hoàng. Sự hờ hững và phức tạp cùng những âm mưu dối trá lừa lọc của thế giới hiện đại, bản thân đã sớm trải nghiệm rồi. Ở hiện đại, mỗi người đều được vũ trang phòng bị kỹ càng, đem lòng nhiệt tình của mình khóa lại trong tầng tầng lớp lớp gông xiềng, chỉ sợ người khác nhìn trộm được chân tình. Những lời này của nhị sư phụ dù ngắn ngủi, chỉ có vài từ thôi, nhưng từ ngữ đều xuất phát từ tâm can của con người, không khỏi khiến cho Kim Kiền thấy như có dòng nước ấm chảy vào mảnh ruộng trái tim vốn khô nứt của mình. Đồ nhi, sư phụ cũng dạy cho con một loại bệnh. Bệnh này cũng không có thuốc nào chữa được. Y tiên bên cạnh nói. Đầu tiên Kim Kiền sửng sốt, nhưng chớp mắt đã phản ứng lại, khẽ cười khổ. Bệnh mà sư phụ nói có phải là tâm bệnh không? Y tiên vốn vuốt lông mày, cười nói. Đúng thế, đồ nhi quả là thông minh. Còn trong lòng Kim Kiền thì cười khổ mãi không thôi. Bản thân nàng nào có thông minh gì đâu, đó chỉ là kết tinh trí tuệ của 5.000 năm lịch sử Trung Hoa. Chẳng qua là đời cha trồng cây, đời con hưởng bóng mát, là kế thừa sự văn hóa, thuận tiện hưởng thụ, hưởng chút lợi lộc mà thôi. Nhưng sư phụ đã từng nghe tới đạo lý tâm bệnh cần trị bằng tâm dược chưa? Y tiên lại bật cười. Kẻ làm thầy này quả là may mắn. May mắn lắm thầy. Xem ra y thuật của ta đã không còn gì để truyền cho con nữa rồi. Hai vị sư phụ khẽ gật đầu, khuôn mặt lại mang ý cười. Y tiên rút ra một quyển sách, trên đó ghi ba chữ Tiêu Giao Du, truyền cho Kim Kiền. Kim Kiền dở sách ra, thấy giấy còn mới, mực còn chưa ráo, chăm chú đọc, phát hiện thứ trong sách viết là tâm pháp kinh công thượng thừa. Sư phụ đây... Y tiên cười nói. Y thuật và độc thuật của chúng ta vang danh thiên hạ, nhưng lại chưa từng có luyện võ công qua, nửa phần nội lực cũng không có. Độc Thách tiếp lời. Có điều danh tiếng vang xa tất tạo nên kẻ thù, nhiều phen sống chết chỉ như sợi chỉ mảnh. May mà nhờ tuyệt thế khinh công mới có thể bảo vệ được tính mạng. Thế nên hai người chúng ta đem tuyệt kỹ khinh công độc đáo của cả hai hợp nhất lại để trao tặng đồ nhi, mong rằng sau này nó thể giúp được cho con. Lúc này Kim Kiền mới bừng tỉnh ngộ ra, hóa ra nhị vị sư phụ là muốn dạy mình chiêu thức chạy trốn đi mà. Tốt quá, tốt quá. Không biết Tiêu Giao Du này so với Lăng Ba Vi Bộ của Đoàn Dự, cái nào chạy trốn nhanh hơn nhỉ? Y Tiên thấy dáng vẻ Kim Kiền như đang suy nghĩ thì cho rằng đồ nhi của mình lo lắng không biết cách tập luyện bộ pháp này, vội nói tiếp: "Loại khinh công này không cần nội lực, chỉ dựa trên nguyên lý trợ lực, tiếp lực có thể khiến thân thể tựa như lông hồng, nhẹ như gió thoảng, vượt sâu vạn trượng mà như bước trên đất bằng. Mong đồ nhi hãy chuyên tâm nghiên cứu tập luyện." Kim Kiền vừa nghe đã wow một tiếng, thứ này không phải là đồ tốt bình thường đâu. Tuyệt kỹ chạy trốn như thế này đương nhiên phải nghiên cứu khẩn trương rồi, đến lúc cần mà không học kịp thì nguy. Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội vàng chuyên tâm nghiên cứu. May mà hơn một năm vừa rồi được rèn luyện cổ văn, Kim Kiền đọc điển kịch tịch này cũng không mất quá nhiều công sức. Quả nhiên trong đó đều là các phương pháp mượn lực, trợ lực, còn có cả sự vi diệu của tứ lạng bát thiên cân, của thái cực quyền. Tứ lạng bát thiên cân đây là thuật ngữ võ thuật sử dụng trong môn phái thái cực quyền với nguyên lý thuận thế mượn lực, lấy nhỏ thắng lớn. Đột nhiên nhớ đến vị Trương Tam Phong nổi danh lịch sử kia, không biết là chết hay là vẫn còn chưa được sinh ra, Kim Kiền bỗng thấy chua xót. Nỗi nhớ quê hương bỗng nhức nhối trùng như trùng độc cắn trả, đau đớn khôn nguôi. "Thế nào, đồ nhi chỗ nào không hiểu không?" Y Tiên hỏi. Kim Kiền ngẩng đầu nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của Y Tiên, chậm rãi lắc đầu, nặn ra một nụ cười, hốc mắt ương ướt. Xem ra bản thân mình đến nửa cơ hội rời đi cũng không có. Khoan, nói tới, thiết bị thu phát tín hiệu đã mất, mà nếu có tìm được thì sợ rằng nó đã sớm hỏng, trở nên vô dụng rồi. Lẽ nào bản thân mình thực sự phải sống ở thời đại này cả quãng đời còn lại sao? Nhưng ngay đến việc đây là triều đại nào mình còn không biết, đều là hai ông lão này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai ông lão này cũng thật có lòng. Từ khi mình đến thế giới này, họ đã truyền thụ tất cả tài năng tri thức cho mình, chẳng may mảy giấu giếm, đề phòng. Mặc dù yêu cầu hơi hà khắc một chút, nhưng vẫn rất quan tâm đến mình. Sợ rằng cả hai người thân trong gia đình cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghĩ đến đây, Kim Kiền đột nhiên cảm thấy một tình cảm thân thiết khó diễn tả bằng lời tràn ngập trong lòng, thế tình cảm gia đình ấm áp. "Đồ nhi đa tạ sư phụ." Kim Kiền cúi người khẽ nói, cơ hồ như từ thời khắc này, cả người từ tương lai vượt thời gian rơi xuống vùng núi hoang vu tên Kim Kiền ấy mới chính thức thừa nhận hai vị sư phụ kia. Một tháng nữa lại qua đi. Đây có thể nói là quãng thời gian vui vẻ nhất mà Kim Kiền từng trải qua. Mỗi ngày nàng cùng hai vị sư phụ nghiên cứu y thuật, độc thuật, thời gian rảnh rỗi lại luyện tập khinh công. Tiêu Giao Du vốn không cần phải có nội lực trợ giúp, mà trước đây Kim Kiền từng có thời gian nghiên cứu qua điểm cốt lõi của thái cực quyền, hoàn toàn là công lao của phim truyền hình võ hiệp. Vì thế, chưa đầy nửa tháng đã lĩnh hội được bộ pháp của Tiêu Giao Du một cách thấu triệt, vận dụng rất thuần thục tự nhiên. Hai vị sư phụ tuy rất vui mừng, nhưng trong lòng biết thời khắc chia ly đã đến. Sáng sớm, Kim Kiền đến phòng các sư phụ chuẩn bị thỉnh an, nhưng không thấy bóng dáng hai sư phụ đâu, tìm khắp nơi cũng không thấy. Rồi nàng phát hiện trên bàn có một phong thư, mở ra đọc, quả đúng là lời khen tặng của nhị vị sư phụ lúc chia ly. "Đồ nhi đọc thư vui vẻ, bình an. Hai kẻ làm thầy chúng ta thấy đồ nhi đã thành tài, vui mừng khôn xiết, nhưng duyên phận sư đồ đã tận, chia ly cho buồn bã nhớ nhung. Sư phụ Y Tiên, ngoài ra trên giang hồ chúng ta có rất nhiều kẻ thù, mong đồ nhi hãy bảo trọng. Con là thân nữ tử hành tẩu giang hồ, có nhiều điểm bất tiện, hy vọng con hãy cẩn trọng mọi việc." Sư phụ đọc thánh, Kim Kiền đọc mà rơi lệ hai hàng, nước mắt đầm đìa chảy mãi không thôi, bất giác hét lên đầy thê lương: "Hai lão già các người nói đi liền cấp đít bỏ đi, cũng không để lại chút tiền cho con sao? Giả ngu ngơ cầm đồ sống tạm qua ngày." Nơi quán ăn kinh hoàng nghe danh bao thanh thiên. "Sái châu." Kim Kiền cố sức ngửa cổ, từ phiến đá xanh rêu to lớn treo trên cổng thành đọc ra hai chữ ấy: "Sái sái 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 châu cháo râu." Nguyên văn: "Sái châu thái chúc tức cháo râu", đồng âm đều phát âm là kai du, nên Kim Hiền đọc lái luôn thành cháo râu. Kim Hiền há hốc miệng choáng toàn tập. vận dụng khinh công vừa luyện thành không lâu, trên luồn dưới lách thoăn thoắt chẳng khác gì loài khỉ lông vàng. Quốc bảo của Trung Quốc chạy mất 7-8 ngày đường, Kim Kiền mới đi được một nơi có vẻ như là thành trấn. Có điều vừa nhìn thấy tên thành, Kim Kiền chỉ có thể tiếp tục trợn mắt. Mặc dù bản thân chẳng phải là học sinh giỏi gì cho cam, nhưng dù sao cũng đã tiếp cận, nhận đầy đủ 9 năm giáo dục phổ cập. Chỉ có điều sách giáo khoa địa lý ghi cái gì mà Trung Quốc đất rộng vật nhiều, có diện tích đến 960.000 km² với 56 dân tộc. Lời giải thích hiển nhiên là rõ ràng quá mức cần thiết. Thế nên, đối với cái người mù đường cổ đại, địa danh duy nhất biết đến là Trường An mà thôi. Muốn phán đoán hiện tại, hiện trạng địa lý trước mắt, mình đương nhiên là một thao tác đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, quá khó khăn. Sửa sang lại tay nải trên lưng, Kim Kiền kiên quyết tới cổng thành. Bối cảnh thường thấy trong các phim cổ trang thoát cái hiện ra dưới dạng lập thể trước mắt Kim Kiền. Đường phố thẳng tắp, cửa hàng hai bên đường san sát, biển hiệu các cửa hàng viết trên những tấm vải, bố đủ mọi sắc màu khác nhau, tung bay phất phới ngay sát đường, rất náo nhiệt, tấp nập. Người trên phố đông đúc, nam, nữ, lớn, bé, trẻ, già đều có, hầu hết đều mặc quần áo thông thường, thiên về màu sẫm, nhưng chí ít so với Kim Kiền thì họ ăn mặc sạch sẽ, đẹp đẽ chán. Kim Kiền vừa đi vừa quan sát xung quanh, trong lòng thầm đoán bối cảnh trước mắt là thời đại nào. Đầu tiên, đương nhiên không phải là Triều Thanh rồi, nam tử trên phố đều búi tóc, chẳng có ai là cạo nửa đầu cả. Tiếp theo cũng không phải là Triều Đường, nhìn cổ áo của mấy nữ tử kia đều rất kín đáo, đến nửa ngọn gió cũng chẳng xuyên qua nổi. Kim Kiền nhớ từng nghe nói Triều Đường là triều đại có trang phục thời trang thời thượng nhất từ trước tới giờ. Đại đa số phụ nữ đều cho rằng phô ngực lộ lưng mới đẹp. Cuối cùng Kim Kiền rút ra kết luận, đây chỉ có thể nằm trong các triều Tống Nguyên Minh còn lại mà thôi. Nhưng đem kiến thức lịch sử đáng thương của Kim Kiền ra để phán đoán thì quả thật vô phương. Thời điểm này phải có tinh thần ham học, không ngại hỏi người kém mình hơn. Nghĩ vậy, Kim Kiền hạ quyết tâm, ngăn lại một vị đại thúc có dáng vẻ tương đối thân thiện, dễ nói chuyện lại. Đại thúc, ta muốn hỏi hiện tại là thời đại nào vậy? Đại thúc lúc này không biết mặc quần áo bằng loại vải cao cấp gì, nhưng vừa nhìn thấy tay Kim Kiền liền lùi ra sau tránh, sau đó mới nói, cũng sắp đến giờ Tỵ rồi. Từ thời cũng có nghĩa là giờ. Vị đại thúc này hiểu nhầm Kim Kiền hỏi giờ nên trả lời như thế, giờ Tỵ khoảng 9 đến 11 giờ. Tử thi, giờ Tỵ và tử thi phát âm giống nhau, đều là xi, thế vì thế Kim Kiền mới hiểu nhầm. Còn không đợi Kim Kiền trưng bộ mặt choáng váng ra, vị đại thúc kia đã ba chân bốn cẳng chuồn đi rồi. Này, nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng Kim Kiền, chẳng thể thốt ra. Nhìn dáng vẻ vị đại thúc nọ cứ như Kim Kiền đeo thứ ôn dịch gì đó vậy. Cúi đầu xem lại dáng vẻ mình, Kim Kiền không khỏi khổ cười. Kim Kiền không khỏi cười khổ. Nghĩ không ra bản thân đường đường là một người đến từ tương lai, bây giờ lại có dáng vẻ của giả nhân thế này. Chẳng trách vị đại thúc ấy lại tránh như tà thế kia. Hơn một năm ở cái nơi rừng rú hoang vu kia, chẳng mấy khi có nước để tắm rửa. Bây giờ cả người dơ giấy, tỏa ra từng đợt mùi hương thơm lừng. Hơn nữa mấy ngày nay vội đi đường càng khiến cho Kim Kiền mặt mũi phờ phạc, cả người chỉ còn da bọc xương, trông chả khác gì dân chạy nạn châu Phi. Nói thật, không tưởng nhầm Kim Kiền là đệ tử cái bang đã tốt lắm rồi. Lại nghĩ đến vấn đề này nữa, có vẻ mình hỏi không được phù hợp cho lắm. Câu trả lời của vị đại thúc dường như